đại hạnh của Bồ Tát. Chúng ta gọi là Bồ Tát hạnh, cũng tức là sự nghiệp của Bồ Tát, chính là độ chúng sanh. Nguyện đầu tiên trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bồ Tát chính là nguyện này. Ba nguyện sau là phương pháp viên mãn nguyện thứ nhất. Quý vị dùng phương pháp gì độ chúng sanh? Thứ nhất là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đây nghĩa là sao? Là trì giới. Nếu không trì giới thì không thể đoạn được phiền não. Giới luật là giúp chúng ta thực hiện phương pháp đoạn trừ phiền não. Không trì giới không được, như vậy phiền não vĩnh viễn không thể đoạn tận. Vì thế mới nói giới là nền tảng của vô thượng Bồ Đề. Căn bản để Bồ Tát nương tựa thành Phật, tức là nương tựa vào giới luật. Không những Phật Pháp, Pháp khí gian cũng không ngoại lệ. Giới là quy củ, nếu không giữ quy củ, cổ nhân nói không thể có thành tựu. Trong Phật Pháp nói nhân giới sanh định, nhân định tác tuệ. Đây gọi là tam học giới định tuệ. Định từ đâu đến? Định có được nhờ trì giới. Vì sao phải được định? Vì muốn khai tuệ. Cho nên mục tiêu sau cùng là khai trí tuệ. Trí tuệ đạt được nhờ định, không phải do học tập mà có được. Chứ gì nhất định phải biết điều này. Nếu học kinh giáo mà không bắt đầu từ giới định tuệ, kinh giáo ta học được là tri thức Phật học, không phải trí tuệ. Đạt được là tri thức. Tri thức không giải quyết được việc lớn sanh tử, có thể giúp ta đạt được học vị trong xã hội, lấy được bằng tiến sĩ có thể, và thành tựu một loại nghiên cứu học thuật trong xã hội này, cũng có thể làm một chuyên gia học giả, có thể đạt được những danh lợi của thế gian. Liễu sanh tử xuất luân hồi, vãng sanh thế giới cực lạc không hề liên quan đến những điều này. Tri thức không làm được việc này. Chúng ta đọc kinh sách có thể khai trí tuệ chăng? Có thể. Dùng phương pháp giới định tuệ là được. Giới định tuệ đọc như thế nào? Nói cho chư vị biết, trước tiên nhất định phải giữ quy củ. Nhất môn thâm nhập, trường thời quân tu. Trước khi chưa khai trí tuệ, quý vị đọc cuốn sách này. Bất luận cuốn sách nào cũng được, nhưng chỉ cần nắm chắc cuốn này, đọc từ đầu đến cuối, đọc hết thì đọc lại từ đầu. Chỉ đọc một cuốn, vĩnh viễn không thay đổi. Trong đầu chúng ta chỉ có một việc này, ngoài việc này ra không còn việc gì khác. Giống như đạo lý niệm Phật vậy, dùng cách đọc bộ kinh này đoạn trừ tất cả tạp niệm và vọng tưởng. Đây gọi là trì giới. trong ngũ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tôi đọc bộ kinh này được chăng? Được. Năm giới bao hàm hết trong này. Quý vị ngày ngày chuyên niệm bộ kinh này, còn nghĩ đến chuyện sát sanh chăng? Còn nghĩ đến trộm cắp chăng? Nếu có ý niệm này sẽ bị phá giới. Đây gọi là gì? Gọi là định cộng giới và đạo cộng giới. Trong này đều có. Niệm một câu A-di-đà Phật, thật sự họ cũng không có thọ tam quy, họ cũng không có thọ ngũ giới. Họ niệm Phật, niệm đến lâm chung, thật sự đã giảng sanh. Phật A-di-đà đến tiếp dẫn họ. Như vậy là sao? Quý vị nên biết, trong một câu A-di-đà Phật đầy đủ tất cả. Giới định tuệ đều đầy đủ. Có tất cả. Một lần họ hoàn thành tất cả. Chúng ta biết đọc kinh, đọc bộ kinh này, tam học giới định tuệ cũng một lần hoàn thành. Không có tạp niệm. Nhất tâm chuyên chú.